Tỉnh thức lợi ích gì? Hỏi: Kính thưa thầy, tu tập sức tỉnh thức có ích lợi như thế nào? Đáp: Sức tỉnh thức có lợi ích rất lớn cho đường tu tập như: một, có tỉnh thức mới sáng suốt sống được chánh niệm; hai, có tỉnh thức mới ở trong chánh niệm và chánh niệm mới hiện tiền; ba, có tỉnh thức mới phá được không trầm, thùy miên, vô ký, ngon không. 4. Có tỉnh thức mới tịnh chỉ ngôn ngữ. 5. Có tỉnh thức mới thấy được nhân quả. 6. Có tỉnh thức mới ly được lòng ham muốn. 7. Có tỉnh thức mới ly các ác pháp. 8. Có tỉnh thức mới giữ tứ diệt tầm được. 9. Có tỉnh thức mới tịnh chỉ tầm tứ. 10. Có tỉnh thức mới xả được 18 loài hỷ tưởng. 11. Có tỉnh thức mới xả được mộng tưởng. 12. Có tỉnh thức mới xả được âm thanh. 13. Có tỉnh thức mới tịnh chỉ được hơi thở, xả thọ và các hành. 14. Có tỉnh thức mới tu tứ như ý túc. 15. Có tỉnh thức mới hướng tâm đến tâm minh. Toàn bộ giáo trình của Đạo Phật quan trọng nhất là tập luyện tâm tỉnh thức. Có được tâm tỉnh thức mới đạt được niết bàn, cứu cánh giải thoát. Tỉnh thức như thế nào? Người tu tập theo Đạo Phật lúc mê biết mình mê là tỉnh thức, lúc tỉnh biết mình tỉnh là tỉnh thức. Tâm mình tham, biết tâm mình tham là tỉnh thức. Tâm mình sân, biết tâm mình sân là tỉnh thức. Tâm mình phiền não, biết tâm mình phiền não là tỉnh thức. Tâm mình khởi niệm ác, biết tâm mình khởi niệm ác là tỉnh thức. Tâm mình lo rầu, biết tâm mình lo rầu là tỉnh thức. Đi, mình biết mình đi là tỉnh thức. Ăn, biết mình đang ăn là tỉnh thức. Đó là bước đầu mấu chốt sự tu tập giải thoát của Đạo Phật. Tu tập tỉnh thức có nhiều phương cách khác nhau. Thứ nhất, định niệm hơi thở là phương cách tỉnh thức trong hơi thở để ly tham, đoạn diệt, khắc phục tham ưu. Thứ hai, định vô lậu là phương cách tỉnh thức trong quán sát suy tư để xả bỏ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thứ ba, định sáng suốt là phương cách tỉnh thức để phá hôn trầm, thì miên, vô ký, ngon không, cơ thể mệt mỏi và căng thẳng. Thứ tư, định chánh niệm tỉnh giác là phương cách tỉnh thức trong mọi hành động để ngăn ác diệt ác pháp. Thứ năm, định sơ thiền là phương cách tỉnh thức ly dục, ly ác pháp. Thứ sáu, định diệt tầm giữ tứ là phương cách tỉnh thức trong tác ý hướng tâm khắc phục tham ưu. Thứ bảy, định diệt tầm diệt tứ là phương cách tỉnh thức giữ tâm yên lặng bất động để làm chủ sự vô thường. Thứ tám, định tam thiền là phương cách tỉnh thức vượt qua mọi trạng thái tưởng. Thứ chín, định ly hỷ trú xả là phương cách tỉnh thức trong giấc ngủ xả mộng tưởng. Thứ mười, tịnh chỉ âm thanh là phương cách tỉnh thức giữ tâm vắng lặng. 11. Tịnh chỉ các thọ là phương cách tỉnh thức giữ tâm vắng lặng vượt qua thọ để tịnh chỉ hơi thở. 12. Tịnh chỉ hơi thở và các hành trong thân là phương cách tỉnh thức giữ tâm vắng lặng toàn thân, tâm bất động. Những phương pháp trên đây dùng để tu tập tỉnh thức sống không làm khổ mình khổ người, tức là làm chủ được mình. Đức Phật đã xác định sự tu tập tỉnh thức có lợi ích rất lớn. Trên bước đường giải thoát của Đạo Phật, Ngài dạy có một pháp này các thầy tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, đưa đến chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ, quả minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? chính là thân hành niệm. Đây là một pháp này các thầy tỳ kheo, nếu pháp ấy được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, đưa đến chánh niệm tịnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát mở ngọt trong kinh Tăng Chi Bộ tập 1 trang 88 bài 2 gạch ngang 8 đóng ngọt. Đoạn kinh trên đây đã xác chứng sự tỉnh thức là một sự quan trọng rất lớn trên bước đường tu theo Phật giáo. Nó giúp cho chúng ta thành tựu viên mãn, giải thoát và làm chủ thân tâm. Cho nên, Đức Phật đã xác định chỉ có một pháp này, có một pháp, tức là không có pháp thứ hai. Do là vậy này, chúng ta mới biết rõ kinh sách Đại Thừa là kinh sách lừa đảo, dối gạt chúng ta và bảo rằng Đạo Phật có 84.000 pháp môn, thật là xảo trá. Chỉ có các tổ Bà La Môn mới nói như vậy. Muốn cho thân tâm được khinh an, tâm tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp không còn đắm nhiễm, dính mắc, thì chúng ta phải tu tập tịnh thức. Để làm sáng tỏ điều này, Đức Phật dạy có một pháp này các thầy tỳ kheo, khi được tu tập được làm cho sung mãn, thân được khinh an, tâm được khinh an, tâm tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập làm cho viên mãn. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm mở ngọt trong Tăng Chi Bộ kinh tập 1 trang 89 đóng ngọt. Nếu chúng ta muốn tỉnh giác ngăn ác diệt ác pháp thì cũng phải tu tập tỉnh thức trong thân hành niệm. Nhờ có tu tập tỉnh thức trong thân hành niệm thì thân tâm của chúng ta mới có thanh thản và an lạc. Có một pháp này các thầy tỳ kheo, khi được tu tập được làm cho sung mãn, các pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi và các ác pháp đã sanh bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm mở ngọt trong Tăng Chi Bộ kinh tập 1 trang 89 bài 13 đóng ngọt. Nếu chúng ta có sức tỉnh giác để các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp thiện đã sanh được tăng trưởng, thì cũng phải tu tập tỉnh thức trong thân hành niệm, thì thân tâm của chúng ta mới có thanh thản an lạc và giải thoát. Có một pháp này các thầy tỳ kheo, khi được tu tập được làm cho sung mãn, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp thiện đã sanh được đưa đến tăng trưởng quảng đại. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Nếu chúng ta muốn có minh sanh khởi và vô minh được diệt trừ, ngã màng được đoạn tận, cùng các tùy miên được nhổ sạch và các kiết sử bị đoạn tận, thì phải tu tập tỉnh thức nơi thân hành của chính mình như Đức Phật đã dạy. Có một pháp này các thầy tỳ kheo, khi được tu tập được làm cho sung mãn, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi, ngã mạn được đoạn tận, các tùy miên được nhổ sạch, các kiết sử bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm mở ngọt trong Tăng Chi Bộ kinh tập 1 trang 90 bài 16-21 đóng ngọt. Nếu chúng ta muốn chứng quả dự lưu, chứng quả nhất lai, chứng quả bất lai và chứng quả A-la-hán, thì không có một pháp nào khác hơn là pháp tỉnh thức nơi thân hành niệm của chính chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta đạt được như ý nguyện. Phật dạy, có một pháp này các thầy tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả dự lưu, đưa đến sự chứng ngộ quả nhất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả bất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Bởi sự tu tỉnh thức trong thân hành niệm quan trọng như vậy, đối với Đạo Phật, nó là một pháp tu tập duy nhất đạt đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, không còn có một pháp thứ hai nào nữa. Thế mà, kinh sách phát triển dạy chúng ta tu mọi pháp. Nào là niệm Phật cầu vãng sanh, nào là tụng kinh, trì chú, cúng bái, tế lễ, sám hối lạy hồng danh chư Phật, chư Bồ Tát, hoặc ngồi thiền ức chế tâm bằng những pháp môn trăn trâu, tham thoại đầu, tham công án vân vân. Nhưng cuối cùng chẳng có ai thành tựu viên mãn, chỉ đem lại một hy vọng ảo huyền. Đức Phật cũng đã xác định, nếu ai không tu tỉnh thức thân hành niệm thì chẳng bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết. Những vị này không hưởng được bất tử, này các tỷ kheo, là những vị không thực hiện thân hành niệm. Những vị hưởng được bất tử, này các thầy tỷ kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. Mở ngoặc trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trang 91 bài số 47-48. Đóng ngoặc. Xem thế, chúng ta mới biết tỉnh thức lợi ích biết là dường nào cho sự tu tập giải thoát con đường của Đạo Phật. Bởi nó là pháp môn quan trọng hàng đầu của Đạo Phật. Nếu không có pháp môn này thì pháp hướng tâm như lý trắc ý cũng không có kết quả trong sự tu tập. Tâm bất an hỏi: Kính thưa Thầy, khi làm xong việc con vào cốc tu tập, tâm con cũng chưa được an. Đáp: Khi vào cốc tu tập, tâm chưa được an, tức là xả tâm chưa được sạch. Nếu tâm xả chưa được sạch thì không nên tu định niệm hơi thở, mà phải tu định vô lậu, quán triệt cái thông suốt lý chân thật của các pháp. Ở đây con làm xong việc rồi mới vào thất tu, như vậy làm việc và tu là hai việc khác nhau. Do hiểu như vậy và tu như vậy nên tâm con bất an là phải. Thầy thường dạy tu là sống, sống là tu, nghĩa là tu tập trong mỗi hành động, việc làm, chứ không phải đợi vào cốc ngồi tu, thế mới là tu. Con không nhớ lời Đức Phật dạy sao? Phải tu ngay trong thân hành niệm con à. Lúc nào thân có động dùng thì phải tu ngay trong hành động ấy. Đó là tu tỉnh thức chánh niệm. Ở đời, người ta thường hiểu tu là vào chùa cạo đầu, mặc áo tu sĩ là tu. Hiểu như vậy là sai. Hoặc người ta thấy ai gõ mõ tụng kinh, niệm chú lần chuỗi niệm Phật, ngồi thiền, họ cho đó là tu thì còn sai hơn nữa. Đó là những hình thức của tôn giáo, chứ đâu phải tu hành là vậy. Tu ở đây theo Đạo Phật có nghĩa là sửa đổi những thói hư tật xấu, sửa đổi những hành động ác. Không làm ác nữa, tức là không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ mình, khổ người, tức là tu. Nhưng không muốn làm khổ mình, khổ người thì phải tu tập tỉnh thức trong mỗi hành động, việc làm mà Đức Phật gọi là thân hành niệm. Tâm bất an, tức là tâm vẫn còn trong chướng ngại pháp, tâm chưa xa lìa lòng ham muốn và các ác pháp. Tâm chưa xa lìa lòng ham muốn và các ác pháp mà vào thất ngồi tu, đó là cách thức ức chế tâm, nén tâm. Tu như vậy làm sao có giải thoát được con? Phải tu trở lại cho đúng pháp. Muốn tu cho tâm được an thì phải theo lời Đức Phật đã dạy, tỉnh thức trong thân hành niệm ngồi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, làm tất cả mọi việc đều phải tỉnh thức trong mọi hành động, việc làm của mình. Tỉnh thức trong hành động ngồi để làm gì? Để khắc phục tham ưu, tức là lìa các chướng ngại pháp trong tâm. Lìa chướng ngại pháp trong tâm thì tâm được an ổn. Muốn được như vậy thì tâm luôn luôn phải tỉnh thức trên thân hành và luôn luôn phải tác ý ly tham đoạn ác pháp. Cho nên tu trong thân hành niệm, tức là lấy hành động của thân để tỉnh thức mà xả các niệm ác, xả các chướng ngại pháp thì tâm không còn bất an. Tâm còn bất an thì tổ sư thiền Đông Độ sẽ bảo, lấy tâm ra đây cho ta an cho, thì tâm con sẽ an liền, như Huệ Khả đã được Bồ Đề Đạt Ma an tâm cho. Đó là một lối nói để người nghe dùng tưởng mà nhận ra tâm đã an, nhưng kỳ thật không bao giờ có tâm an. Bởi vì tâm đã huân thành nghiệp bất an lâu đời, nên hở ra một pháp nào va chạm vào tâm là tâm chướng ngại bất an liền. Cho nên cần phải siêng năng tu tập xả tâm, chứ không phải nhìn lại chỗ bất an mà tâm an. Ví dụ, khi chúng ta bị nhức đầu, tâm chúng ta bất an, bây giờ chúng ta tìm chỗ tâm bất an thì tâm chúng ta có hết bất an không? Khi mà đầu chúng ta còn đau nhức, bởi người ta hiểu tâm và nghiệp là hai, nhưng kỳ thực tâm và nghiệp là một. Nghiệp là tâm, tâm là nghiệp. Các nhà học giả hiểu tâm và nghiệp là hai nên bảo rằng nghiệp dẫn tâm đi tái sanh luân hồi, không có dẫn tâm đi luân hồi. Mà nghiệp luân hồi tức là nghiệp tạo duyên vô minh. Ví dụ như một người nam và một người nữ do đắm nhiễm tình dục nên tạo thành nghiệp ái dục. Nghiệp ái dục tức là sự ưa thích tình dục cho nên họ hành động gần gũi nhau để rồi tạo ra thức. Họ không biết tình dục sau đó là một sự khổ đau tức là ác pháp. Họ không biết ác pháp khổ đau nên họ lấy nhau, đó là vô minh của nghiệp ái dục tạo nên duyên hành lấy nhau. Do hành động lấy nhau tạo duyên thức, thức này là thức nghiệp ái dục, nên loài động vật sinh ra không ai dạy dâm dục cho nó, nhưng con vật nào cũng dâm dục, con người cũng vậy. Dâm dục tức là nghiệp, cho nên người tu hành mà không đoạn dâm dục thì chẳng bao giờ có giải thoát. Vì thế tâm là nghiệp, nghiệp là tâm, nó không phải là hai, nên Đức Phật dạy lìa nghiệp ác, đoạn diệt nghiệp ác, vì nghiệp ác tạo ra muôn thứ khổ đau, còn nghiệp thiện không làm khổ mình, khổ người thì nên giữ và tăng trưởng nó. Ví dụ, chúng ta tu pháp như lý thắc ý, như câu tâm như cục đất, tức là tạo nghiệp thiện, mà nghiệp thiện đã có thì nghiệp ác không có, nghiệp ác không có thì không có sự khổ đau, tức là giải thoát, mở ngọt, niết bàn, đóng ngọt. Con người khổ vì nghiệp ác. Nghiệp ác là những hành động ác đã lặp đi lặp lại nhiều lần và đã đắm nhiễm, hay nói cách khác là đã thành thói quen khó bỏ. Các nhà đại thừa gọi là tạp khí. Khi tu tập tâm bất an là tu sai không đúng pháp. Pháp của Đức Phật dạy là pháp ngăn ác diệt ác pháp, cho nên tâm lúc nào cũng được an ổn. Vì tâm không an ổn là tại không biết sử dụng pháp đúng cách. Do chỗ đẩy lùi các ác pháp trong tâm nên Đức Phật dạy pháp ta tu là có kết quả ngay liền, không có thời gian, có khả năng hướng thường. Kết quả ngay liền là tâm không còn bất an. Tâm còn bất an là còn không xả tâm. Muốn xả tâm thì tu tập phải có đối tượng. Nhờ có đối tượng mà biết tâm xả hay chưa xả. Người tu hành theo đạo Phật mà tránh né đối tượng thì tu chẳng bao giờ có giải thoát. Cho nên muốn tu tập giải thoát thì ngay nơi ác pháp ngăn và diệt. Ngăn và diệt là dùng pháp như lý tắc ý, nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Giải thoát của đạo Phật không phải chỗ có thần thông phép tắc, chỗ thấy tánh, chỗ ngồi thiền năm mấy ngày, một đôi tháng, mà chỗ đẩy lui chướng ngại pháp trong thân và tâm. Hằng ngày, từng phút, từng giây, siêng năng chuyên cần, đẩy lui các chướng ngại pháp, thì làm sao tâm con bất an được? Tâm không còn bất an, tức là giải thoát của đạo Phật, hay gọi là tâm bất động. Hơi thở ngưng, các hành trong thân có ngưng không? Hỏi: kính thưa Thầy, khi hơi thở ngưng, các hành ngưng theo liền hay là phải đợi một thời gian lâu, các hành mới ngừng? Đáp: các hành nội thân ngưng thì hơi thở ngưng, nhưng ở đây phải hiểu, hơi thở nhẹ mất dần cho đến khi không thấy hơi thở nữa, gọi là tịnh chỉ hơi thở. Do đó, các hành trong thân còn hoạt động nhẹ nhàng, chưa dứt hẳn. Nhất là ý căn tức là bộ não của chúng ta, hơi thở tịnh chỉ, tức là thân hành tịnh chỉ tức là nhập tứ thiền, cơ thể chưa ngưng hoạt động hoàn toàn, chỉ có nhập diệt thọ tưởng định hay là diệt tận định thì cơ thể hoàn toàn mới ngưng hoạt động,
chứ còn lại từ trường của việc tận định để bảo vệ thân không bị hoại diệt. Ở đây, giai đoạn tu hành của con chưa đến tịnh trị hơi thở. Con hỏi về hơi thở ngưng để tìm hiểu, chứ kỳ thực không thể tu hành được khi tâm chưa xả ly ngũ triền cái và thất kiết sử. Mà tu tịnh trị hơi thở là tự giết mình, bằng chứng con không thấy Minh Tông sao? Tu hành không xả tâm, chỉ ức chế tâm, rồi tịnh trị hơi thở. Do đó đức mau phế quản khạc ra máu gây tổn thương cho phổi. Tu hành Minh Tông bỏ vợ con không được, thường gặp vợ con và bạn bè để nói chuyện, đó là ái kiết sử, làm sao đoạn diệt được. Không đoạn dứt ái kiết sử mà muốn tịnh trị hơi thở nhập tứ thiền là điên đảo tưởng, điên đảo tâm. Mà tâm điên đảo thì làm sao tịnh trị hơi thở nhập tứ thiền được. Khi tịnh trị hơi thở không được thì Minh Tông nói với mọi Phật tử, Đức Phật không có dạy tịnh trị hơi thở, chỉ có thầy bịa ra mà thôi. Khi biết được tâm niệm của Minh Tông như vậy, thầy trao cho bộ kinh Nguyên Thủy để đọc và nghiên cứu để thấy lời Phật dạy rõ ràng như thế nào. Có ba hành: một, khẩu hành; hai, thân hành; ba, ý hành. Tịnh trị khẩu hành nhập nhị thiền, tịnh trị thân hành nhập tứ thiền, tịnh trị ý hành là nhập diệt tận định. Khẩu hành là tầm tứ, thân hành là hơi thở, ý hành là tưởng và thọ. Đó là kinh sách Nguyên Thủy, Phật dạy rất rõ ràng như vậy. Khi nào có dịp nhắc đến tứ thiền, thầy sẽ trích những bài kinh đó ra để Phật tử nghiên cứu và đặt trọn niềm tin hơn. Xưa Tổ Khương Tăng Hồi đã có nghiên cứu đến tứ thiền, Tổ thấy Phật dạy tịnh trị hơi thở. Tổ cũng nghĩ như Minh Tông hơi thở không thể tịnh trị được, nên Tổ tưởng ra hơi thở tịnh trị là ngưng sổ tức. Còn Minh Tông không tưởng ra được như vậy, và nghiên cứu kinh sách Phật không kỹ nên cho rằng thầy bịa ra. Một vị đã nhận ra lời Phật dạy thì tưởng ra ngưng đếm hơi thở là nhập tứ thiền. Còn một vị không nhận ra lời Phật dạy cho thầy bịa đặt ra tịnh trị hơi thở. Đây là một bài kệ Đức Phật dạy về thiền thứ tư, tịnh trị hơi thở. Không thở ra thở vào, tâm trú vào chánh định, không tham ái tịch tình, với tâm an bất đồng, như đèn sáng chợt tắt, tâm giải thoát niết bàn. Khi người ta tu không được, tịnh trị hơi thở không xong, thì họ lại bảo thầy đặt ra pháp tịnh trị hơi thở, nhưng không ngờ thiền thứ tư tịnh trị hơi thở thật, và Đức Phật đã dạy rõ ràng. Ở đây, để xác định lại thiền thứ tư, trong kinh Nguyên Thủy có nhiều bài kinh nói về tịnh trị hơi thở mà Đức Phật đã dạy, chứ không phải thầy bịa ra như các tổ hệ phái phát triển đã bịa ra nhiều pháp làm sai lệch ý kinh và ý Phật. Cho nên những gì thầy dạy là của Phật dạy, người ta bác thầy tức là người ta bác Phật Thích Ca, đó là trường hợp của Minh Tông. Có một nhà học giả bảo rằng bốn thiền của Phật là thiền của ngoại đạo, tu không giải thoát. Đó là lời nói bài bác giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, lời nói của Minh Tông. Và các vị học giả xưa và nay đã vô minh tu hành chưa đến đâu, vội xác nhận một cách sai lệch, làm cho người sao mờ mịt đối với bốn loài thánh định của Đạo Phật. Thiền định ngưng hơi thở đâu phải là thiền dành cho những kẻ phàm phu, tâm còn đầy dãy uế trược, bất tình, tham ưa vân vân. Thiền định ngưng hơi thở là thiền định dành cho những bậc giới đức thanh tịnh, tâm hoàn toàn ly dục ly ác pháp thì mới tịnh trị hơi thở. Một loại thiền định dành cho những bậc thánh, không để dành cho những bậc phàm phu còn ăn uống phi thời, còn phạm giới, bể vụng giới. Còn có chùa to thấp lớn, sống trong cảnh giàu sang như cung vàng điện ngọc thì làm sao nhập được những loại định này. Một loại thiền không thể dành cho những người còn ái kiết sử trói buộc, ngồi trong thất, tu mà nhớ vợ nhớ con, nhớ tiền tài vật chất, nhớ xe hơi nhà lầu vân vân thì làm sao nhập được loại thiền này. Trong tu viện, Có một số vị cư sĩ muốn nhập loại thiền này mà vợ con không bỏ, nên cố nín thở để tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, khiến cho phổi bị tổn thương, sanh ra bệnh. Đây là một kinh nghiệm rất lớn để cảnh giác cho những ai muốn tu về tứ thánh định. Chúng tôi cũng được nghe ở Quy Nhơn có một bác sĩ nghe tịnh chỉ hơi thở, ông ta không biết tu tập như thế nào mà đã chết luôn. Đây là những điều cảnh giác cho người ham tu, mà tự tu là rất nguy hiểm. Tu là phải có người hướng dẫn. Minh Tông không nghe lời dạy của thầy, không chịu sống độc cư và không xa lìa bạn bè vợ con để xả tâm, bảo rằng Phật không có dạy độc cư, nên còn xin thầy cho phép tiếp bạn bè và vợ con nếu họ đến thăm, và còn hứa hẹn với thầy là sẽ thực hiện tu hành chứng đạo có thần thông cho thầy xem. Thầy chỉ cười và bảo nếu được vậy, thầy sẽ tuyên bố với Phật tử là con đã tìm được một con đường khác hơn con đường của thầy và đã chứng đạo. Sau đó, không đầy một tháng, Minh Tông đã khạc ra máu đống đống và đi trị bệnh. Tu là phải nhờ thiện hữu đi trước hướng dẫn, chứ đừng tự mình tu là chết. Đó là những hình ảnh cảnh giác cho chúng ta sau này. Minh Tông trình độ học thức trên đại học, nên cho mình là người có học thông minh, hiểu biết, tự đọc kinh sách mà tu, cãi lời thầy mới ra nông nổi như vậy. Bởi vậy, những kiến giải của những nhà học giả là một sự nguy hiểm cho người thực hành tu tập. Vì thế, mới biết loại thiền này là loại thánh định, như Đức Phật đã gọi tứ thánh định. Tâm còn phàm phu, mà muốn nhập thánh định thì nhập làm sao được? Tâm minh là thánh tuệ của Đức Phật, thì người phàm phu làm sao mà có thánh tuệ đó được? Cho nên, nói đến bốn thiền và tâm minh thì hiện giờ chưa có ai thực hiện được. Tại sao vậy? Tại vì mọi người tâm còn phàm phu, trước khi muốn nhập bốn thiền và tâm minh thì phải tu tập tâm thánh, tức là tâm phải ly dục, ly ác pháp. Còn nếu chưa ly dục, ly ác pháp thì đừng mong nhập bốn thiền và tâm minh. Bởi ngưng hơi thở là các hành trong thân lần lượt sẽ ngưng nghỉ. Ngưng nghỉ mà thân không hoại diệt như vậy mới gọi là thiền định thánh. Các hành trong thân ngưng nghỉ mà thân hoại diệt thì không phải nhập định mà là một thân người chết. Chừng nào các con đã xả tâm ly dục ly ác pháp, tâm thanh tịnh hoàn toàn, nghĩa là tâm không phóng dật, tâm thường quay vào định trên thân, lúc bấy giờ thầy sẽ chỉ cho các con tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Còn bây giờ các con nên cố gắng phải xả ly tâm như cục đất, đừng hỏi lung tung về hơi thở mà mất thì giờ vô ích. Lúc nào hơi thở tịnh chỉ? Hỏi: kính thưa thầy, chỉ khi nào có buông xả sạch và không còn dính mắc, tâm con đã thanh tịnh, lúc bây giờ hơi thở mới tịnh chỉ phải không thưa thầy? Đáp: đúng vậy, chỉ khi nào tâm con buông xả sạch và không còn phóng tâm theo các pháp, lúc bấy giờ hơi thở mới thật sự tịnh chỉ, không còn bị tưởng thức che ngăn. Hơi thở tịnh chỉ không phải khó, khó là ở chỗ tâm thanh tịnh. Cho nên sự tu tập của đạo Phật là chỗ có giới luật, chỗ có giới luật là chỗ rất khó giữ. Vì thế, hiện giờ tu sĩ Phật giáo đều rơi rớt ở giới luật. Mọi tu sĩ hầu hết đều phạm giới, phá giới, bể vụn giới, vân vân. Giới luật giúp tâm chúng ta thanh tịnh, tức là giới luật giúp chúng ta ly dục, ly ác pháp. Con người sinh ra ở chỗ dục nên sống trong dục, làm việc gì cũng dục. Mà ở đâu có dục là ở đó có ác pháp, ở đâu có ác pháp là ở đó có đau khổ. Mục đích của đạo Phật không phải nhắm vào chỗ hơi thở tịnh chỉ, mà nhắm vào chỗ tâm bất động. Chỗ tâm bất động là chỗ ly dục ly ác pháp. Chỗ ly dục ly ác pháp là chỗ giới luật của Đức Phật. Chỗ giới luật không phải là giới cấm, mà là chỗ đức hạnh làm người, không làm khổ mình, khổ người và chỗ đức hạnh làm thánh nhân, sống một đời sống không còn ràng buộc thất kiết sử và không bị ngăn che bởi ngũ triền cái. Chỗ tâm bất động này là chỗ để quý vị tịnh chỉ các hành trong thân. Nếu tâm quý vị chưa bất động, thì dù quý vị có muốn tịnh chỉ tầm tứ còn không được, hay huống là quý vị tịnh chỉ hơi thở. Bởi vì quý vị chưa tịnh chỉ lòng ham muốn và chướng ngại pháp trong tâm, thì làm sao quý vị tịnh chỉ được hơi thở? Đó là một sự việc rất rõ ràng. Nếu quý vị không lo tịnh chỉ các chướng ngại pháp trong tâm, mà lo tịnh chỉ hơi thở, thì đó là một việc làm hoài công vô ích. Tịnh chỉ dục và ác pháp rất dễ, chỉ cần có diệt tâm nhiệt huyết là quý vị tịnh chỉ ngay liền. Như quý vị đã biết, lòng ham muốn và ác pháp là những sự việc sẽ đem đến cho quý vị khổ đau. Khổ đau là quý vị không bao giờ ưa thích, và khi gặp nó, quý vị sợ hãi và chán chường. Thế biết như vậy, cớ sao quý vị không nhiệt tâm dứt bỏ nó? Quý vị ăn cơm để sống, chứ đâu phải hút thuốc lá, uống rượu, cà phê, thuốc phiện mà quý vị sống. Tại sao quý vị không tịnh trị được nó để thọ chịu sự khổ vì nó? Mục đích của Đạo Phật là chỗ tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, chứ không phải ở chỗ tịnh trị hơi thở hay thần thông phép tắc, biến hóa tàn hình, kêu mây, gọi gió, vân vân. Vì những thần thông phép tắc ngoại đạo đều tu tập có được, cũng như tịnh trị hơi thở, như quý vị đều biết. Có những tu sĩ yoga, họ tịnh chỉ được hơi thở, nhưng không tịnh chỉ được lòng ham muốn và ác pháp. Mặc dù đem chôn họ trong đất, dìm trong nước, họ đều không chết, nhưng tâm họ vẫn còn động trong danh lời. Tại sao chúng ta biết được? Tại vì họ đã biểu diễn những thần thông đó cho mọi người xem, khiến cho con người trên thế giới mê mệt. Vì những thần thông, do đó nên chúng ta biết tâm họ lòng tham và ác pháp còn. Đạo Phật vốn ra đời là giúp cho con người thoát khổ, chứ không phải ra đời để biểu diễn những trò ảo thuật chuyển hóa để lừa đảo những người khác. Cho nên sự tịnh chỉ lòng ham muốn và các ác pháp rất cần thiết để cho con người sống không làm khổ mình khổ người. Mà đã không làm khổ mình khổ người thì không phải là tâm bất động sao? Thì không phải là sự lợi ích lớn cho cá nhân và xã hội sao? Còn thần thông có lợi ích gì? Chỉ là một trò ảo thuật mua vui giải trí cho thiên hạ mà thôi. Người bắt đầu tu theo Đạo Phật là phải tịnh chỉ thói hư tật xấu không còn nữa. Chúng ta tiến lên một bước nữa là tịnh chỉ lòng ham muốn và các ác pháp. Ví dụ, ngày chúng ta ăn ba bữa, bây giờ chúng ta tu theo Phật giáo, chúng ta tịnh chỉ hai bữa, còn chỉ ăn có một bữa. Và sự tịnh chỉ như vậy, chúng ta có làm được không? Chắc chắn việc làm này ai cũng tịnh chỉ được. Ví dụ, chúng ta nghiện thuốc lá, chúng ta tịnh chỉ không hút thuốc lá nữa có được không? Chắc chắn việc làm này ai cũng làm được, trừ ra chúng ta không muốn tịnh chỉ hút thuốc lá. Thì chúng ta phải nghiện mà thôi. Mọi thế trong sự tịnh chỉ không phải khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bởi vì chúng ta biết lòng ham muốn và các ác pháp là đau khổ, nên chúng ta có quyết tâm tịnh chỉ là chúng ta sẽ làm được cái liền, chứ không phải chờ đợi một vài kiếp như kinh sách phát triển dạy, tu hành phải vô lượng kiếp. Cũng như người nghiện rượu, biết rượu sẽ đem đến cho chúng ta nhiều sự đau khổ. Do đó, chỉ cần có sự quyết tâm là chúng ta tịnh chỉ không uống rượu nữa. Chỉ có những người không biết rượu đem đến cho họ đau khổ, hoặc có những người biết rượu sẽ đem đến tai hại cho họ, nhưng họ là những người không biết dừng, là những người chai lì, chấp nhận, chịu đựng sự đau khổ. Họ là những người không có ý chí thoát khổ, họ là những tên nô lệ cho dục vọng, chịu mọi sự đau khổ, họ là những kẻ nô lệ cho rượu, cho thuốc lá, cho cà phê. cho thuốc phiền vân vân. Họ là những kẻ ngu si, u tối, suốt đời sống trong đêm tối của dục vọng. Họ chỉ làm nô lệ cho vật chất, cho những thứ thuốc độc. Bởi vậy, kẻ nào không tịnh chỉ lòng ham muốn, không ngăn và diệt các ác pháp, đó là những kẻ nô lệ cho ác pháp và lòng ham muốn của họ. Vì lòng ham muốn và các ác pháp thường say bảo, khiến cái đời sống của họ khổ sở, điêu đứng, có khi gần như chết. Nhưng họ là những con trâu bị xỏ mũi bởi dục vọng nên không dám chống lại, chỉ an phận làm tôi tớ nô lệ cho nó. Vì thế, cuộc đời của họ phải chịu mọi sự khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. Đạo Phật dạy chúng ta chiến đấu lại lòng ham muốn của mình và ngăn diệt các ác pháp để chúng ta giải thoát khỏi kiếp đời nô lệ, tôi đòi, chứ đâu phải dạy chúng ta những thần thông phép tắc, những trò ảo thuật để lừa đảo người khác. Vì thần thông là những trò lừa đảo này đã có từ xưa mà các tôn giáo khác đã từng dạy thiên hà để lừa đảo mọi người, chứ nó có lợi ích gì đâu cho kiếp sống của loài người. Cũng như ngồi thiền tịnh chỉ hơi thở, kết lợi gì thiết thực cho cuộc sống chúng ta đâu. Nó chỉ là một trò khiến cho người khác kính nể, chơi chứ có nghĩa lý gì cho đời sống. Cũng như các đạo sĩ yoga đã biểu diễn thần thông làm cho người Tây Phương mê mệt, nhưng sự thật, nó có ích lợi gì đâu cho kiếp sống làm người của họ và người khác. Họ phải bỏ ra các cuộc đời tu tập quá vất vả và khổ sở, cuối cùng chỉ là một trò giải trí cho người khác, như một trò xiếc mà thôi, mở ngọt, dìm trong nước, chôn trong đất mà không chết, đóng ngọt. Vì thế, khi Đức Phật còn sống, Ngài không có chấp nhận thần thông. Ngài dạy mục đích đạo Phật không phải ở chỗ giới luật thiền định tâm minh, mà ở chỗ bất động tâm trước các pháp và các cảm thọ. Cho nên, tịnh chỉ hơi thở là vấn đề phụ, chúng ta đừng nên quan tâm nó, mà hãy quan tâm đến tịnh chỉ lòng ham muốn và các ác pháp, tức là ly dục, ly ác pháp. Vậy, con không nên quan tâm điều này, mà lo tu tập xả tâm, diệt ngã, ly dục, ly ác pháp, để cứu mình ra khỏi nghiệp nhân quả thiện ác. Đó mới chính là con đường tu theo đạo Phật, và chính là con đường giải thoát của con. Thiếu nghị lực, nhiệt tâm và ám thị, hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao con buông xả quá chậm, nay được may mắn? Con chưa làm chủ được gì, con không biết tìm biện pháp nào mạnh hơn, dùng định vô lậu, tu pháp hướng tâm, sao chưa được thấy kết quả, hay con đã quán xét, tư duy chưa thấu triệt, tu tập pháp hướng chưa đúng mức? Đáp: Đúng vậy, tất cả sự tu tập của con chưa chuyên nhất. Thứ nhất, dùng pháp hướng tâm còn yếu, chưa nhạy bén. Thứ hai, định vô lậu quán triệt chưa thông suốt lý các pháp, lý nhân quả. Thứ ba, mức tỉnh thức chưa đủ sức. Thứ tư, chánh niệm còn kém, mở ngọt thiền pháp đóng ngọt. Thứ năm, nghị lực và nhiệt tâm còn yếu kém, chưa dũng mãnh. Thứ sáu, chưa quán triệt thấu suốt kiếp sống của con người, khổ như thật, thật khổ. Bảy, không có sự quyết định dứt khoát mạnh mẽ. Thứ tám, không có sự tích cực trong sự dứt khoát xả bỏ thói quen. Nói xả bỏ hay nói ly dục ly ác pháp là nói chứ chưa phải xả. Đến khi xả là chúng ta mới thấy khó vô cùng. Buông xả là một danh từ suông, thật sự xả bỏ một điều gì không đơn giản như chúng ta nói. Nếu một người không quyết tử thì khó mà xả bỏ được. Ví dụ, như ăn ngày một bữa để xả bỏ hai bữa ăn kia, nếu một người không quyết tử thì cũng khó mà ăn một bữa được. Đó là cái ăn, nó dễ dàng như vậy mà nó còn khó xả, huống là xả dục và các ác pháp. Ví dụ, Như một người ăn thịt cá quen, bây giờ bắt đầu ăn chay, nếu không quyết tử thì việc ăn chay cũng không dễ dàng. Ví dụ, như một người nghiện thuốc lá, nếu anh ta không quyết tử thì cũng không bao giờ bỏ được thuốc lá. Đó là những sự buông xả tầm thường mà còn phải quyết tử, huống là con quyết bỏ tâm tham sân si thì đâu phải là một việc dễ làm. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần đứng lên, dũng mãnh hơn, liều chết, cắn chặt răng, đưa lưỡi lên nóc hồng, quyết tử với tâm tham sân si của mình, thì mới mong chiến thắng nó được. Đức Phật dạy, thắng trăm trận không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Có nghĩa lời xác định này, xả tâm rất khó, khó vô cùng, khó chứ không phải dễ. Nếu không xem mình là một tử thi thì không thể nào xả bỏ được tham sân si, nhất là tâm si. Trạng thái tâm si là hôn trầm, thùy miên, hôn tịch, vô ký ngon không. Khi các hiện tượng này xảy ra, nếu không có một nghị lực kiên cường, một ý chí dũng mãnh thì không bao giờ thắng chúng được. Hầu hết các tu sĩ về đây tu tập đều đầu hàng giặc si này, mọi người đều cuốn cờ rút chạy dài, đầu hàng vô điều kiện. Người ta đọc câu Kinh Pháp Cú, ai cũng thấy kinh này hay quá, nhưng cái hay của nó ở danh từ, chứ việc làm của nó thì gần hết như con người trên hành tinh này, mấy ai là người đã làm được. Còn hãy quán xét thử, khắp trong thế gian này, người ta có thể tu tập có thần thông, có sự linh thiêng hiền diệu, màu nhiệm, có sự đình chỉ hơi thở thật sự, nhưng ít ai hoặc không có người đình chỉ tâm tham sân si. Đình chỉ lòng tham sân si tức là ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp là một đạo đức tuyệt vời của con người. Đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Thế mà một việc làm có lợi ích lớn như vậy, tại sao người ta không làm được? Người ta nói tu, nhưng người ta không hiểu tu là làm gì. Phần đông người ta hiểu tu là tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, niệm Phật, hoặc làm những việc lành từ thiện, bố thí, cúng dường, hoặc luyện bùa, niệm chú, hoặc tập luyện yoga, hơi thở bằng cách này hoặc bằng cách khác để có thần thông. Những việc làm như vậy họ gọi là tu. Đối với đạo Phật, sự tu không phải như vậy, mà là một cuộc sống, một hành động sống, không làm khổ mình, khổ người. Chúng ta sống như thế nào mà không làm khổ mình, khổ người thì đó là một sự tu của đạo Phật. Sự tu ấy trong đạo Phật gọi là tịnh chỉ lòng tham sân si, còn gọi là xả bỏ ly tham, đoạn diệt ác pháp. Muốn đoạn diệt lòng ham muốn và các ác pháp đang làm cho đời sống của chúng ta đau khổ, nay chuyện này, mai sẽ ra chuyện khác, thì phải có đầy đủ nghị lực và nhiệt tâm. Nếu chúng ta biết đời là khổ mà không quyết tâm buông bỏ những sự đau khổ đó, cũng như người ăn trộm cắp, biết trộm cắp là sẽ dính tù tội và sẽ bị người ta bắt được đánh đập mình và có khi còn giết chết. Thế mà người ăn trộm cắp không bỏ được, không ly được, thì quý vị nghĩ sao? Biết ác pháp và lòng ham muốn là khổ mà không chịu bỏ thì có ai bỏ giùm mình được không? Ví dụ, biết nói chuyện là tâm không ly dục ly ác pháp, tâm không bao giờ hết phóng dật, thế mà không bỏ được sự nói chuyện thì có ly dục ly ác pháp được không? Nếu không ly dục ly ác pháp thì làm sao hết tham sân si? Vậy mà ngay bây giờ không chịu bỏ nói chuyện thì tu làm gì cho mất công và cũng chẳng có lợi ích gì. Cho nên tu là buông xả, chứ không phải ngồi thiền niệm Phật tụng kinh mà buông xả được. Chúng ta thử xem lại thời gian đã qua. Các bậc thầy tổ của chúng ta từ xưa đến giờ, họ đã từng tụng kinh niệm Phật trì chú ngồi thiền mà có người nào xả bỏ tham sân si được chưa? Ngoài hình thức bệ vệ trong chiếc áo cà sa, thầy tổ của chúng ta vẫn còn tham danh đắm lợi. Không tham danh đắm lợi, sao họ lại xây cất chùa? Ta Phật lớn như vậy, không tham danh đắm lợi, sao họ lại ăn uống phi thời, sống một đời vật chất quá đầy đủ như một nhà giàu có. Phật dạy ba y một bát, sống không nhà cửa, không gia đình. Thế mà thầy tổ có sống được như vậy không? Thưa các bậc tôn túc, tăng và ni, cũng như quý cư sĩ, hãy thành thật với mình, với những tín đồ Phật giáo. Có phải chúng ta đã ly tham, ly ác pháp? Có phải chúng ta sống đúng phạm hạnh của những bậc thánh tăng, thánh ni? Hay cuộc sống của chúng ta không khác gì với những người phàm phu, cũng danh, cũng lời, cũng tham, cũng sân, cũng si mê dính mắt, sắc, danh, lời, thực thùy? Có nghị lực, có nhiệt tâm xả bỏ, có chấp nhận một cuộc sống buông xả giải thoát, có chấp nhận phạm hạnh giới đức của Phật giáo, có biết rõ đời sống theo dục Kitô túc là đời sống đạo của Đạo Phật, là đời sống giải thoát không? Hỏi các vị tôn túc, xin quý vị hãy nhìn lại đời sống của mình, có xứng đáng là người tu sĩ Đạo Phật hay không? Có đầy đủ nghị lực, có nhiệt tâm xả bỏ ly tham, ly ác pháp chưa? Phải thành thật với mình, với tín đồ Phật giáo để làm sáng tỏ lại Phật giáo. Đừng vì danh, vì lợi, vì cuộc sống thế tục mà dựa theo kinh sách phát triển bưng bít những lỗi lầm đáng sợ, tai hại cho mình và cho Phật giáo. Trước khi làm những gì, chúng ta hãy suy nghĩ đến hậu quả của nó. Hậu quả của những người tu, chúng ta trực tiếp đã thấy quá rõ ràng. Thầy tổ của chúng ta trước khi chết phải thọ lấy sự đau khổ vô cùng. Chỉ vì sống không đúng phạm hạnh của Đạo Phật nên phải gánh chịu sự đau khổ vô vàn. Đó là vì chúng ta không nhìn thấy sự tu hành giả dối của chúng ta. Nhân giả dối lừa đảo thì quả phải khổ đau. Thưa quý vị nói chứ quý vị có xả đâu, quý vị đừng ôm thêm để mà khổ quý vị à. Hãy buông xả với một nhiệt tâm nồng cháy, với một nghị lực kiên cường, với một sự hiểu thông suốt, dục và ác pháp là khổ, thì quý vị mới xả bỏ được, mới tìm thấy sự giải thoát chân thật của Đạo Phật. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn pháp vô thường, buông xuống đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, tâm hồn thanh thản chẳng sầu bi, cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt, còn có vui gì chẳng bỏ đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chờ đời như mộng có còn chi, tứ đại trả về cho tứ đại, thanh nhàn an lạc lúc phân ly. Muốn cho có một nội lực sung mãn để khắc phục tâm tham ưu của mình, để có kết quả tâm bất động trước các pháp, để ly được dục, ly được ác pháp, để tâm không phóng dật và cuối cùng tâm định trên thân, thì thường xuyên con nên dùng pháp hướng tâm như lý tắc ý, ám thị tâm con. Khi con muốn tâm, con phải làm một điều gì như con muốn. Ví dụ như con muốn tâm con không còn giận hờn, thương ghét, hay không cho nó nói chuyện, để sống trầm lặng một mình, thì con nên trạch pháp một câu: tâm như cục đất, không nên nói chuyện với ai cả, để sống đúng chánh hành, để được an vui, thanh thản và vô sự. Câu hướng tâm này, con quay sống với nó như bóng với hình, lúc nào, giờ nào, con cũng phải nhớ ám thị, đừng nên quên thì sẽ có hiệu quả xả tâm rất tốt. Nhớ kỹ, ám thị cho đến chừng nào có hiệu quả mới thôi. Trạng thái hơi thở trong bốn thiền. Hỏi: kính bạch thầy, xin thầy giảng lại cho con hơi thở sơ thiền đến tứ thiền như thế nào? Đáp: sơ thiền hơi thở bình thường như chúng ta thở sống hàng ngày. Nhị thiền hơi thở chậm và nhẹ hơn hơi thở sơ thiền, do tầm tứ diệt tạo nên một trạng thái an ổn thích tu, mở ngọt, siêng năng, đóng ngọt, ưa ngồi. Tam thiền hơi thở chậm và nhẹ hơn hơi thở nhị thiền, do ly hỷ tưởng, Người đang ở trong trạng thái này cảm giác như hơi thở gần như không. Thở hơi, thở nhẹ nhàng, tự động ra vô, tứ thiền, hơi thở tịnh chỉ, hoàn toàn không thấy hơi thở ra vô. Hơi thở của sơ thiền là hơi thở của tâm ly dục ly ác pháp. Ai là người đã ly dục ly ác pháp thì mới nhận ra hơi thở này. Như chúng ta hiện giờ chưa có ai ly dục ly ác pháp, tâm còn đầy dẫy sự tham ưu, còn phiền não đau khổ và còn lo sợ giận hờn thù oán thì làm sao nhận ra được hơi thở của sơ thiền. Nói hơi thở của sơ thiền là hơi thở bình thường, là nói hơi thở giống như hơi thở bình thường, chứ thực ra nó không giống hơi thở bình thường. Vì tâm chúng ta hiện giờ đâu có bình thường, lúc nào cũng lăng xăng loạn động, không nghĩ việc này thì lại nghĩ việc khác. Cho nên trong kinh sách bảo tâm chúng ta là tâm như con vượn, ý chúng ta là như con ngựa. Như vậy chúng ta có hơi thở bình thường chăng? Tâm chưa bình thường thì làm sao hơi thở bình thường được? Nhưng chúng ta phải lưu ý, khi tâm chúng ta bình thường là lúc thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Lúc đó là lúc hơi thở bình thường của tâm còn ham muốn và còn chướng ngại pháp, mở ngọt, ác pháp, đóng ngọt. Thì hơi thở có bình thường, nhưng bình thường của nó, mặc dù lúc đó tâm chúng ta chưa ly dục ly ác pháp hết, nhưng nó không có dục và ác pháp khởi lên, nên được xem hơi thở lúc đó là bình thường. Đến hơi thở của nhị thiền thì không có một hơi thở nào so sánh, khó mà giúp cho con nhận ra. Chỉ khi nào nhập vào nhị thiền thì mới nhận ra và biết rõ ràng. Ở đây thầy chỉ trả lời hơi thở chậm và nhẹ hơn hơi thở nhập sơ thiền. Hơi thở sơ thiền đã không biết thì làm sao biết được hơi thở nhị thiền? Không khéo nghe thầy nói hơi thở chậm và nhẹ, rồi các con tưởng ra hơi thở chậm nhẹ, do đó tưởng thức khi hiện tướng hơi thở đó thì các con đã lọt vào định tưởng, một loại định rất nguy hiểm. Khi đã rơi vào định này thì khó mà thoát khỏi tưởng pháp. Hầu hết các thầy tu sai đều đã chết trong loại định tưởng này. Và kinh sách phát triển để lại quá nhiều pháp hành về trạng thái tưởng pháp này. Từ nhị thiền cho đến tứ thiền, khi nhận ra được hơi thở của nó, tức là nhận ra được trạng thái của thiền định đó. Cho nên ở đây thầy nói để cho chúng ta hiểu biết mức độ của hơi thở các loại thiền định của tứ thánh định. Nhưng chúng ta đừng quan tâm đến nó, quan tâm đến nó tức là chúng ta sẽ rơi vào tưởng thức. Hiện giờ con nên nương vào hơi thở để tập tỉnh thức mà cố gắng xả tâm, ly tham, đoạn diệt khổ ưu. Chừng nào tu tập đến đó thì chúng ta sẽ biết, còn hiện giờ muốn biết nó thì là một tai hại xảy đến không tốt cho đường tu tập của con. Tu tập về hơi thở thì nên tu tập 18 đề mục định niệm hơi thở của Phật dạy, chứ đừng tu hơi thở theo pháp môn lục diệu của Ngài Trí Khải. Nó không phải của Phật giáo. Lục diệu pháp môn là một loại thiền tưởng của Trung Hoa, và cũng đừng tu sổ tức quán vì nó cũng là một loại thiền ức chế tâm do các tổ hài phái phát triển chế ra. Hơi thở rất khó tu. Nếu tu không có người hướng dẫn sẽ sinh ra rối loạn hô hấp, rối loạn thần kinh. Cho nên tu tập hơi thở phải dè dặt cẩn thận. Tóm lại, hơi thở chỉ là một thân hành như các thân hành khác trong thân. Tu hơi thở ra vô cũng giống như tu cánh tay đưa ra vô vậy, chứ không có gì quan trọng lắm.